Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn. Sau nhiều công sức hỏi thăm, cuối cùng Marco nhận được thông tin mẹ của cậu đã chuyển tới thành phố Cordova, cách Buenos Aires những 500 cây số. Dù thông tin ấy chưa thực chắc chắn, nhưng Marco vẫn quyết tâm lên đường với chiếc bụng đói meo. Vượt 500 cây số đến đúng địa chỉ được cho, nhưng Marco lại thêm một lần thất vọng khi được báo ông chủ nhà đi vắng và chỉ có ông chủ mới có thể cung cấp thông tin về mẹ của Marco cho cậu. Marco muộn phiền khi cậu đã rệu rã trên đường xa và cậu cũng không còn chút chi phí nào để tiếp tục cuộc hành trình tìm mẹ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Cuộc hành trình có tiếp tục hay Marco sẽ bỏ cuộc? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn, để thêm cảm nhận về câu chuyện ý nghĩa này nhé.
Làm gì bây giờ? Đi đâu bây giờ? Từ Rosario đến Cordova phải mất một ngày đường bằng xe lửa. Trong túi Marco chỉ còn có vài lira, trừ tiền chi tiêu cho những khoản cần thiết ngày hôm ấy đi thì gần như chẳng còn gì hết. Lấy tiền đâu ra mà để đi đường? Cậu có thể đi làm, nhưng bằng cách nào? Biết tìm việc ở đâu? Ngửa tay ăn xin ư? Không thể được. Để cho người ta hắt hủi, chửi rủa, làm nhục như lão quản gia vừa rồi, không bao giờ có thể như thế được. Thả chết còn hơn. Nghĩ thế, rồi lại thấy con đường dài trước mặt cứ mất hút vào đồng bằng vô tận. Một lần nữa, cậu lại thấy mất hết can đảm. Cậu đặt mạnh chiếc vali xuống vỉa hè, ngồi lên trên, vai tựa vào tường, hai tay ôm mặt, không khóc, nhưng đau khổ quá chừng. Nhiều người qua lại vội vàng vấp vào cậu. Những chiếc xe chở hàng lăn bánh ầm ầm. Bọn trẻ con dừng lại nhìn cậu. Và Marco vẫn ở đấy, thảng thốt và chán nản. Bỗng cậu sực tỉnh khỏi cơn mê vì nghe ai hỏi mình, nửa tiếng Ý, nửa tiếng Lomba. Làm sao thế, cháu? Marco ngước mắt lên rồi đứng phắt dậy, kêu lên ngạc nhiên. Kìa, cụ ở đây à? Đó là cụ già người Lomba mà cậu đã làm quen trong chuyến vượt biển từ Genova sang Buenos Aires. Không để cho cụ kịp hỏi một câu, cậu vội kể ngay những nỗi thất vọng của mình. Hiện cháu chẳng có một nguồn sống nào nữa. Đây nhá, cháu phải đi làm. Bác tìm hộ cháu việc gì làm để có được ít tiền ạ. Ai cần gì, cháu làm nấy. Bốc vác, quét dọn, đưa hàng. Cháu sẽ vui lòng ăn bánh mì đen, miễn là có thể tìm thấy mẹ cháu. Bác rủ lòng thương giúp cho cháu việc làm, để cháu có thể lên đường. Nhanh lên, bác tìm giúp cháu việc làm đi. Cháu không còn có thể chịu được nữa. Cháu đi theo ta, ông lão nông dân bảo. Đi đâu vậy ạ? Cậu bé vừa hỏi, vừa xách vali. Đi theo ta. Ông lão nông dân bước đi, Marco theo sau. Hai người đi một đoạn đường dài, không ai nói năng gì cả. Rồi ông lão Lomba dừng lại trước cửa một khách sạn mang hiệu ngôi sao với mấy chữ Ngôi sao nước Ý. Ghé nhìn vào bên trong, rồi ông lão nông dân quay lại nói với Marco giọng hớn hở. Chúng ta đến thật đúng lúc. Hai người bước vào một gian phòng lớn, ở đấy có nhiều người ngồi trước những bàn ăn, uống rượu và nói rất to. Ông già Lomba đến cạnh cái bàn đầu tiên và xem cách cụ già chào 6 người ngồi đấy thì cũng đủ hiểu là cụ vừa mới chia tay với họ thôi. Mặt họ đỏ gay, họ gõ gõ vào những cái cốc
mà cười và hát khe khẽ. Nào các bạn, ông già giới thiệu Marco và cứ đứng mà nói ngay vào để không cần giáo đầu gì cả. Đây là một cậu bé đáng thương, đồng hương của chúng ta. Đi một mình từ Genova đến Buenos Aires để tìm mẹ. Ở Buenos Aires, người ta bảo mẹ cậu không có ở đây mà ở Cordova. Thế là cậu đáp thuyền đến Rosario, đi mất 3 ngày 4 đêm, mang theo mấy dòng chữ giới thiệu với một xe nho ở đây. Không may, ông này lại đi vắng. Cậu đưa tấm thiếp giới thiệu ra thì bị đối xử thô bạo. Cậu bé đáng thương không có lấy một đồng, đang bơ vơ tuyệt vọng. Thật là một cậu bé quả cảm. Thử xem tí nào. Giữa bọn ta xem có thể kiếm được chút ít, mua cho cậu cái vé để cậu đi tìm gặp mẹ cậu được không? Chúng ta đành bỏ mặc cậu như một con chó hay sao? Tất nhiên là không, không thể thế được. Bọn người uống rượu gào lên, nắm tay đấm xuống mặt bàn. Một người đồng hương. Này, cậu bé lại đây. Chúng tôi đây, người di cư cả đây mà. Nhìn xem cậu bé khôi ngô quá. Nào, mở túi tiền ra các bạn. Cậu sang đây một mình à? Hoan hô, thật là dũng cảm. Đừng lo, chúng tôi sẽ làm cho cậu tìm thấy mẹ. Một người di cư cấu vào cằm cậu. Một người khác đặt tay lên vai cậu. Người thứ ba cất vali cho cậu. Những người thợ ở các bàn rượu gần đấy đứng dậy và sang bên này. Câu chuyện của Marco liền truyền đi khắp gian phòng. Không đầy 10 phút, ông già Lomba ngả mũ ra quyên đã thu được 40 lira. Cháu thấy chưa? Ông già vừa nói vừa quay về phía cậu bé. Cháu thấy bên châu Mỹ này làm ăn như thế nào chưa? Này, uống mừng sức khỏe của mẹ cậu đi. Một người di cư nói và đưa cho cậu một cốc rượu. Chúc sức khỏe mẹ cậu. Những người thợ khác cũng nâng cốc lên nói. Marco nhắc lại. Chúc sức khỏe. Nhưng cậu nghẹn ngào vì vui sướng, không tài nào nói tiếp được nữa. Rồi đặt cốc rượu xuống bàn. Cậu nhảy lên, ôm lấy cổ người bạn già của mình. Sáng hôm sau, lúc rạng đông, Marco đã lên đường đi Cordova, mặt mày rạng rỡ và đầu óc đầy những niềm tin cảm tốt đẹp. Tuy vậy, chẳng có niềm vui nào mà có thể chống lại được những cảnh ảm đạm nào đấy của thiên nhiên. Bầu trời mây kéo xám xịt, nặng nề. Xe lửa gần như trống không, chạy qua một đồng bằng mênh mông, hoang vắng. Marco ngồi một mình trong một toa xe rất dài, giống như những toa chở thương binh trong thời chiến. Cậu nhìn sang bên phải, rồi bên trái, và chỉ thấy cảnh cô liêu vô tận. Xa xa mới điểm mấy cái cây lè tè, dị dạng, cằn cỗi. Cỏ thẫm màu, thưa thớt, dầu dầu, làm cho đồng bằng có quang cảnh của một nghĩa trang vô tận. Marco ngủ gà ngủ gật độ nửa giờ rồi thức dậy, lại ngắm cái cảnh đơn điệu ấy. Các ga xe lửa cũng hưu quạnh như những chiếc lều của người ẩn sĩ. Và khi xe dừng lại, chẳng hề nghe một tiếng nói nào vọng lên cả. Marco tưởng như chỉ có một mình trên đoàn xe và bị mất hút, bị bỏ rơi giữa một sa mạc. Mỗi khi đến một ga, cậu lại tưởng rằng đó là ga cuối cùng. Và sau đó là người ta đi sâu vào những đất nước bí mật và khủng khiếp của những người dã man. Một ngọn gió lạnh táp vào mặt cậu. Lúc cho cậu xuống tàu ở Genova là vào cuối tháng 4, bố cậu không nghĩ đến việc là khi sang đến châu Mỹ thì ở đó đang mùa đông, cho nên chỉ cho cậu ăn mặc như trong mùa hè. Sau mấy tiếng đồng hồ đi đường, Marco bắt đầu khổ vì lạnh. Thêm vào đấy là nỗi mệt nhọc của những ngày qua, đầy những chấn động dữ dội, những đêm mất ngủ và lo âu. Cậu thiêu thiêu ngủ, rồi ngủ khá lâu, và tỉnh dậy thì người lạnh thấu xương, thấy mình đang ốm. Thế là thêm một nỗi lo sợ nữa, sợ chết dọc đường, bị ném xuống đây, giữa đồng bằng thê lương, hoang phế kia. Cái xác để cho chó hoang và chim ăn thịt xé ra, nhai sống nuốt tươi, như những bộ xương tàn của ngựa hay củ bò mà thỉnh thoảng cậu trông thấy, nhưng phải quay mặt đi, không dám nhìn vì kinh hãi. Trong cảnh ngột ngạt và lo âu ấy, giữa sự vắng lặng ảm đạm của thiên nhiên ấy, trí tưởng tượng của cậu bốc lên và lạc vào những cơn mộng mị hung gờ. Có chắc chắn là sẽ tìm được mẹ ở Cordova không? Nếu mẹ không có ở đây thì sao? Nếu ông Senor ở Buenos Aires đã nhầm? Nếu mẹ đã chết? Và với những ý nghĩ ảm đạm như vậy, cậu lại ngủ thiếp đi, nằm mê thấy mình đến Cordova giữa đêm khuya. Và từ tất cả các cửa và tất cả các cửa sổ, nghe những tiếng người gào lên với mình. Bà ấy không có ở đây! Bà ấy không có ở đây! Cậu giật bắn mình, tỉnh dậy và thấy ở cuối toa ba người râu rậm, trùm kín mình trong những tấm khăn nhiều màu, đang nhìn mình và thì thầm nói với nhau. Một ý nghĩ ngờ vực vụt đến trong đầu óc hoảng hốt vì ảo giác của cậu. Có thể những kẻ kia là những tên sát nhân đang định giết cậu để cướp của. Tâm trạng ngột ngạt lại thêm nỗi khiếp sợ nữa. Ba người kia vẫn chăm chú nhìn cậu. Một người đứng dậy và đi về phía cậu. Thế là mất hết cả trí khôn, cậu chạy đến trước người lạ mặt, hai tay dang rộng và kêu lên. Tôi không có gì cả, tôi chỉ là một đứa bé nghèo khổ từ bên nước Ý sang đây để tìm mẹ. Tôi chỉ có một thân một mình, xin đừng làm hại tôi. Những người khách lạ biết ngay sự hiểu lầm của cậu. Họ ái ngại cho cậu, tìm hết cách làm cho cậu yên tâm bằng tiếng Tây Ban Nha. Và vì thấy cậu rét quá, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, họ bèn lấy khăn quàng của mình đắp cho cậu và rồi để yên cho cậu ngủ lại. Khi Marco thức dậy thì đã đến Cordova. À, với một cái thở phào chút nhẹ nỗi lòng như thế nào, với sự hăm hở như thế nào, cậu nhanh nhẹn lao ra khỏi toa xe, hỏi một nhân viên nhà ga, nhà của kỹ sư Mekinet. Người này nói tên một ngôi nhà thờ và cho biết nhà ở gần đấy. Cậu bé đi, trời đã về đêm. Cậu vào thành phố và lại tưởng như mình đang thấy lại Rosario với những ngôi nhà thấp và trắng, chạy hai bên những đường phố dài và thẳng tắp. Nhưng ở đây ít người qua lại. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn lồng kính thưa thớt, cậu thấy những khuôn mặt lạ lùng, màu da nửa đen, nửa hơi lục, chẳng biết là màu gì, và ngẩng đầu lên, cậu thấy những ngôi nhà thờ kiến trúc kiểu kỳ quái đang in bóng lên nền trời, đồ sộ, đen ngòm.
Các em thân mến, khi tia vọng tưởng đã vụt tắt thì Marco lại lấy lại niềm tin bởi được hội những người đồng hương Italia ở Argentina quyên góp hỗ trợ. Liệu rằng chuyến đi tiếp theo của Marco có thuận lợi và giúp cậu gặp lại được người mẹ thân yêu? Các em cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmondo de Amici trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.
Ôi giời ơi, vậy là bao nhiêu tài sản của tôi bỗng nhiên không cánh mà bay rồi. Đấy chỉ tại ông đấy.
Ô, hai bác, sao lại khóc lóc thế này? Có chuyện gì vậy?
Cụ Hòa.
Cụ Hòa cán bộ xã đây à?
Vâng.
Tiền của chúng tôi gửi quỹ tín dụng nhân dân giờ mất hết rồi cô ơi. Nghe đâu bị đứa thủ quỹ nó ôm hết bỏ trốn rồi.
Làm gì có chuyện đó. Em vừa mới ở quỹ tín dụng về đây, họ vẫn hoạt động bình thường mà.
Thế là thế nào?
Có thể các bác nghe tin đồn nhảm rồi. Em vừa ở đấy, cán bộ tín dụng họ tư vấn cho em kỹ lắm. Gửi tiền, rút tiền tại quỹ vẫn diễn ra bình thường. Các bác cứ yên tâm. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất là quỹ có làm sao thì bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, người ta sẽ trả tiền cho người dân mình theo đúng hạn mức quy định. Các bác không nhớ là trước đây có vụ đổ vỡ quỹ tín dụng nhân dân ở bên huyện ngoài, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả tiền bảo hiểm cho dân đấy thôi. Các bác không phải lo.
Thì giờ tôi với ông ấy là phải bình tĩnh và cảnh giác với các loại tin đồn kiểu này.